Thế mà cậu ta không hề hở ra. Nhưng sao ông lại biết bài báo đó của tôi? Tôi ghi tắt kia mà. Chỉ là một sự tình cờ, mà cũng chỉ mới được mấy hôm nay thôi. Do hỏi thăm ông chủ bút có quen, bài báo của anh làm tôi rất chú ý. Tôi nhớ là trong bài báo đó tôi phân tích tâm trạng của một kẻ sát nhân trong suốt quá trình hành động của hắn. Đúng thế, anh lại nhấn mạnh rằng hành động của kẻ sát nhân bao giờ cũng đi đôi với một trạng thái bệnh tật. Rất độc đáo, nhưng thực ra không phải phần đó trong bài báo làm tôi chú ý, mà chính là cái ý anh chen vào cuối bài ấy. Nhưng tiếc thay, ý ấy anh chỉ nói lướt qua thôi, và diễn đạt cũng chưa rõ ràng lắm. Tóm lại, nếu anh còn nhớ thì trong đó có ám chỉ rằng trên thế gian này có những người có thể, hay nói cho đúng hơn không phải là có thể, mà có toàn quyền làm đủ mọi việc ngang ngược, phạm đủ mọi tội ác, và với họ thì luật pháp không đụng chạm đến được. Lối xuyên tạc, vũ đoán và gượng ép đó khiến Raskolnikov mỉm cười. Thế nào? Sao? Có quyền phạm tội à? Thế chứ không phải là do tác hại của môi trường nữa à? Razumikhin chen vào, có phần hoảng hốt. Không không, không hẳn là như vậy. Porfiry Petrovich chép, trong bài của anh ấy, vấn đề là ở chỗ loài người chia ra làm hai loại, loại bình thường và loại phi thường. Loại bình thường thì phải sống phục tùng và không có quyền vượt ra ngoài pháp luật. Bởi vì, ấy đấy, vì họ là những người bình thường, còn loại phi thường thì có quyền phạm tội, mọi tội ác, và có thể vi phạm luật pháp đủ cách, chính bởi vì họ là những con người phi thường. Không biết ý anh có phải như vậy không? Thế nào, không thể như vậy được. Razumikhin ngơ ngác lẩm bẩm. Raskolnikov lại cười nhạt. Mới nghe, chàng đã biết ngay hắn muốn nói gì và muốn đẩy chàng đến đâu. Chàng nhớ lại bài báo chàng đã biết. Chàng quyết nhận lời thách thức. Không hẳn như vậy. Chàng đáp một cách giản dị và khiêm tốn. Tuy vậy tôi cũng xin nhận là ông đã trình bày gần trung thành ý nghĩ của tôi. Thậm chí có thể nói hoàn toàn trung thành nữa là đằng khác. Chàng dường như lấy làm thích thú khi thừa nhận là hoàn toàn trung thành. Chỉ có điểm khác biệt là tôi không hề nhấn mạnh rằng những người phi thường thì nhất thiết phải làm đủ mọi việc ngang ngược như ông nói. Tôi lại còn nghĩ rằng sở kiểm duyệt không đời nào cho in một bài báo như vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên rằng con người phi thường có quyền. Tôi không nói là cái quyền pháp lý, mà chỉ là bản thân họ có quyền tự cho phép lương tâm mình vượt qua một số trở lực nào đấy. Và chỉ riêng trong trường hợp nào, việc thực hiện ý tưởng của họ đòi hỏi thôi. Đôi khi ý tưởng đó có thể có một tác dụng cứu vớt nhân loại. Ông nói là bài báo của tôi không được rõ ràng. Tôi sẵn sàng giải thích cho ông hiểu trong chừng mực có thể. Có lẽ tôi không nhầm khi nghĩ rằng đó chính là ý thích của ông. Vâng, tôi xin chiều ý ông. Theo tôi, nếu vì một trường hợp nào đó mà những phát minh của Kepler, Newton không thể truyền bá được trong nhân loại bằng cách nào khác hơn là hy sinh tính mạng của một người, 10 người, 100 người, hoặc nhiều hơn thế, vì họ ngăn trở sự phát minh đó, hoặc làm thành một chướng ngại trên con đường thực hiện, thì Newton sẽ có quyền, và hơn nữa còn có bổn phận, loại trừ cái số 10 người, 100 người ấy đi, để truyền bá những phát minh của mình ra cho toàn thể nhân loại. Nói như thế không có nghĩa là Newton có quyền tùy tiện, muốn giết ai thì giết, hoặc hàng ngày ra chợ ăn cắp. Hơn nữa, tôi nhớ là đã có phát triển trong bài báo của tôi một ý kiến, nói rằng mọi người, đây là nói những người có, những người chỉ đạo, những người cầm cân nảy mực cho nhân loại, từ những nhân vật cổ xưa nhất, cho đến loại Lysukra, Solon, Mohammed, Napoleon, và những người sau đó nữa, một người như một, không chỉ ai, đều là những kẻ tội phạm tất, vì chỉ nguyên cái việc ban hành ra một đạo luật mới, tức là đã phải hủy bỏ đạo luật cũ của tổ tiên để lại và được xã hội coi như thiêng liêng. Và dĩ nhiên, họ sẽ không chùn bước dù có phải đổ máu, nếu như máu đó đôi khi hoàn toàn vô tội và anh dũng đổ ra để bảo vệ cho đạo luật cũ kia, có thể giúp họ hoàn thành ý đồ. Còn có một điều đáng chú ý là phần đông những vị ân nhân của loài người, những kẻ cầm cân nảy mực cho xã hội đều là những kẻ khát máu ghê gớm. Tóm lại, tôi kết luận rằng tất cả, không riêng gì những bậc vĩ nhân, ngay cả những người chỉ vượt lên trên mức bình thường, một tí thôi cũng vậy, Nghĩa là tất cả những người có thể nói lên một điều gì mới mới, thì do bản chất của mình, họ đều nhất thiết phải là những kẻ tội phạm. Tất nhiên là nhiều hay ít còn tùy. Nếu không, họ sẽ khó lòng thoát ra khỏi vết bánh xe cũ, mà nằm yên trong vết cũ, thì cũng do bản chất, họ sẽ không thể nào cam tâm được. Và theo tôi, họ còn có bổn phận không được cam tâm nằm yên như thế. Tóm lại, ông cũng thấy những điều đó không có gì là mới mẻ cả. Nó đã được in ra, được đọc hàng nghìn lần rồi. Còn về chuyện phân ra thành loại người bình thường và phi thường, thì tôi cũng thừa nhận là hơi võ đoán, song tôi không hề vạch ra những con số chính xác. Tôi chỉ tin vào ý chủ đạo của tôi thôi, nội dung của cái ý chủ đạo đó như sau. Theo một quy luật của tạo hóa, thì loài người, nói chung, chia ra làm hai loại. Loại hạ đẳng, gồm những người bình thường, chỉ là những vật liệu dùng để sản sinh ra những kẻ như họ. Và loại người chân chính, những người có thiên bẩm hoặc có tài năng nói lên được một ý mới trong môi trường của mình. Tất nhiên còn có thể chia nhỏ mãi ra nữa, đến vô cùng, sau những nét khác biệt của hai loại đó thì khá rõ ràng, dứt khoát. Loại đầu, nghĩa là đám vật liệu nói chung, gồm những người bản tính bảo thủ, yên lành, sống trong sự phục tùng, và vốn thích phục tùng. Theo tôi thì họ có bổn phận phải phục tùng vì công dụng của họ là như vậy. Và đối với họ, việc đó không có gì là nhục nhã cả. Còn đối với loại thứ hai, thì họ đều vượt qua pháp luật. Họ đều là những kẻ phá hoại, hay có khuynh hướng phá hoại, tùy theo khả năng. Tội ác của những con người đó, dĩ nhiên là tương đối và muôn hình muôn vẻ. Với những chủ trương rất khác nhau, phần lớn những người này đều đòi hỏi phải hủy bỏ cái hiện tại vì một cái gì tốt đẹp hơn. Nhưng nếu để thực hiện ý tưởng của mình, họ phải dẫm lên trên một xác người, băng qua một con sông máu, thì theo tôi lương tâm của họ cũng có quyền cho phép họ làm như thế. Song cũng còn phải xét cái ý tưởng kia, xét quy mô của nó nữa. Xin ông chú ý cho điểm này. Trong bài báo ấy, tôi nói đến quyền phạm tội ác chỉ là theo nghĩa đó. Ông nhớ cho rằng cuộc tranh luận của chúng ta xuất phát từ một vấn đề luật pháp đấy. Phải chăng cũng không có gì đáng phải lo ngại cho lắm. Hầu như không bao giờ đám đông thừa nhận cái quyền đó của họ cả, mà lại hành hình họ, treo cổ họ lên, tùy theo mức độ. Và như vậy là đám đông đã thực hiện đúng cái sứ mệnh bảo thủ của mình, mặc dầu trong những thế hệ sau, chính cái đám đông ấy lại sẽ đặt những người bị hành hình đó lên vệ thờ mà hương khói, ít nhiều tùy theo mức độ. Loại đầu bao giờ cũng là chủ nhân của hiện tại, loại sau là chủ nhân của tương lai. Loại đầu bảo tồn thế giới và làm cho thế giới tăng thêm về số lượng. Loại thứ hai thúc đẩy thế giới và dẫn dắt nó đến mục đích. Mà loại này cũng như loại kia đều có đầy đủ quyền tồn tại như nhau. Tóm lại theo tôi thì tất cả đều có quyền ngang nhau. Và vive la guerre éternelle, chiến tranh vĩnh cửu muôn năm. Tức là cho đến Tân Jerusalem dĩ nhiên. Tân Jerusalem, thiên đường. Chữ của các văn kiện thần bí giáo.
Thì anh cũng tin Tân Jerusalem à?
Tin. Raskolnikov đáp, giọng rắn rỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống đất, vẫn dán mắt vào một điểm đá tròn trên tấm thảm, như suốt trong thiên trường ngôn của chàng.
Thế, anh có tin Thượng Đế không?
Xin anh bỏ qua cho thói tò mò của tôi.
Tin.
Raskolnikov ngẩng mặt lên nhìn Porfiry nhắc lại.
Thế anh có tin sự tích Lazaro phục sinh không?
Lazaro là một người chết đi sống lại do phép lạ của Giê-xu.
Tin. Nhưng sao ông lại hỏi như vậy?
Anh tin theo nghĩa đen chứ?
Theo nghĩa đen.
Thế cơ đấy. Tôi cũng chỉ tò mò mà hỏi thế thôi.
Xin lỗi anh, nhưng xin phép anh, ta trở lại chuyện ban nãy. Không phải bao giờ người ta cũng hành hình họ đâu. Cũng có người đã chiến thắng trong sinh thời của họ.
À đúng, cũng có người đã chiến thắng trong sinh thời họ, thế và chính những người đó lại bắt tay vào hành hình kẻ khác.
Nếu cần, mà ông cũng biết đấy, đa số đều làm như vậy. Nói chung nhận xét của ông rất tinh tế.
Cảm ơn anh. Nhưng này, anh cho biết là làm thế nào để phân biệt được những con người phi thường ấy với những người bình thường? Mới sinh ra họ đã có một vài dấu hiệu gì hẳn. Tôi muốn nói là trong trường hợp này, cần phải có một tiêu chuẩn chính xác hơn, hay nói một cách khác là phải có một dấu hiệu bề ngoài
rõ rệt hơn. Anh bỏ qua cho những thắc mắc tự nhiên ở một con người thực tế và trung tín, nhưng trong trường hợp này có lẽ cần phải có một cách trang phục đặc biệt chẳng hạn, hay có một dấu vết gì. Vì chắc anh cũng nhận thấy rằng nếu xảy ra một sự nhầm lẫn với một người nào đó thuộc về một loại này để tưởng tượng rằng mình thuộc loại kia, rồi quay ra loại trừ mọi trở lực. Như anh vừa nói một cách rất minh xác đó thì... À, trường hợp ấy cũng thường xảy ra luôn. Lời nhận xét này lại còn tinh tế hơn lần trước nữa. Xin cảm ơn anh. Không dám, song cũng xin ông lưu ý là sự nhầm lẫn chỉ có thể có ở trong loại người đầu thôi, nghĩa là những người bình thường. Theo như cách gọi, có lẽ cũng không hay ho lắm của tôi. Tuy bẩm sinh họ vẫn có khuynh hướng phục tùng, song vì một sự chớ trêu nào đó của tạo hóa mà ngay cả con bò cũng không thoát khỏi. Có nhiều người trong bọn họ thích tự cho mình là những kẻ tiên phong, những kẻ phá hoại, rồi xa vào một ý mới, mà là một cách hoàn toàn thành thật. Đồng thời họ lại thường không hay chú ý đến những người thực sự mới, thậm chí lại còn khinh miệt những người này nữa, coi người ta như những kẻ lạc hậu, tư tưởng thấp hèn. Song theo tôi, đây không thể có một nguy cơ gì nghiêm trọng cả, và ông cũng không có gì đáng phải bận tâm, vì họ không bao giờ đi xa được. Để trị cái thói ngông cuồng ấy, dĩ nhiên cũng nên quất roi vào họ để nhắc nhở cho họ biết thân phận, nhưng không nên làm gì hơn thế. Và trong việc này cũng chẳng cần ai thi hành cả, tự họ quất vào họ thôi, vì họ là những kẻ rất mực luân thường đạo lý. Có khi thì họ làm hộ nhau, có kẻ lại tự tay mình quất vào mình. Ngoài ra, họ lại còn quy định ra những hình thức sám hối công khai để tự chỉnh trị nữa. Kết quả thật là đẹp đẽ và bổ ích. Tóm lại, ông không có lý do gì để phải lo lắng bận tâm cả. Có một quy luật như thế đấy. Ấy, ít nhất về mặt ấy anh cũng đã làm cho tôi yên tâm được chút ít. Nhưng lại thế này mới khó chứ. Xin anh cho biết là những kẻ có cái quyền ám hại kẻ khác, những người phi thường ấy, có nhiều không? Lẽ tất nhiên tôi sẵn sàng nghiêng mình trước họ, nhưng dù sao anh cũng phải nhận là nếu họ quá nhiều thì cũng sợn gáy thật đấy chứ, nhỉ? Ồ, điều này nữa cũng xin ông đừng lo, Raskolnikov nói tiếp giọng vẫn như cũ. Nói chung những người có một ý tưởng mới hoặc chỉ có khả năng nói ra một điều gì mới thôi, cũng ít lắm, ít một cách kỳ lạ nữa là khác. Chỉ biết rõ là cách phân phối người thành từng loại và tiểu loại chắc chắn đã được một quy luật nào đó của tạo hóa quy định một cách chính xác và công bằng. Cái quy luật đó thì dĩ nhiên hiện nay chúng ta chưa biết, song tôi tin là nó tồn tại và sau này rồi có lẽ chúng ta sẽ biết. Cái đám đông to lớn, cái mớ vật liệu ấy tồn tại trên mặt đất rốt cục cũng chỉ để rồi qua một quá trình bí ẩn nào đó, qua sự giao hợp phức tạp giữa các loài giống, chủng tộc, cố sức sinh sản ra cho được một con người. Trong hàng nghìn người khác, ít nhiều có tính độc lập. Những người có một trình độ độc lập cao hơn thì trong một vạn người mới có được một. Đây tôi nói áng chừng thế thôi cho dễ hiểu. Cao hơn nữa thì trong 10 vạn chỉ có một, và phải đến hàng triệu người mới có được một bậc thiên tài. Còn những vĩ nhân, những người nắm giữ vận mệnh của nhân loại, thì có lẽ chỉ có một người xuất hiện sau khi hàng nghìn triệu người đã bước vào cuộc sống. Tóm lại cũng chưa bao giờ tôi ghé mắt vào cái lò đúc ấy của tạo hóa để xem quá trình nó diễn biến ra sao cả. Song chắc chắn là có, và phải có một quy luật nhất định. Ở đây không phải có sự ngẫu nhiên được. Này, sao? Cả hai người đùa đấy chứ? Cuối cùng Razumihin kêu lên, hai người cũng đang xỏ nhau hay sao đấy? Ngồi mà chế nhạo nhau có lạ không chứ? Rodia, cậu nói chuyện đứng đắn đấy chứ? Raskolnikov lặng lẽ ngẩng bộ mặt nhợt nhạt và gần như buồn rầu lên nhìn bạn, không đáp. Bên cạnh bộ mặt trầm lặng và đau khổ đó, cái vẻ cay độc, chưng cháo, lì lợm, trêu chọc và vô lễ của Porfiry lại càng có vẻ lạ lùng đối với Razumihin. Này cậu, nếu quả thật là các cậu nói chuyện đứng đắn thì tất nhiên cậu có lý khi nói rằng vấn đề đó không có gì mới, mà cũng giống những điều mà chúng ta đã đọc, đã nghe hàng nghìn lần rồi. Song cái điều thật sự độc đáo ở trong đó, cái ý mà quả thật là riêng của cậu ấy, một ý nghĩ khiến mình phải kinh hãi, là cậu chủ trương có thể giết người theo lương tâm. Mà xin lỗi cậu, lại chủ trương một cách cuồng tín như vậy nữa chứ.
cho nên đó mới là cái chủ đạo trong bài báo của cậu. Theo mình, dung thứ kiểu giết người theo lương tâm lại càng kinh khủng hơn là một sự dung thứ chính thức, hợp pháp nữa.
Rất đúng, thế lại càng kinh khủng hơn ấy, Porphyry đệm theo.
Không, cậu đi quá xa rồi đấy, hẳn là có một sự nhầm lẫn gì đây, mình sẽ đọc bài báo.
Cậu đi quá xa rồi, cậu không thể nghĩ như vậy được.
Mình sẽ đọc.
Trong bài báo không hề có những ý đó, mà chỉ có những ám dụ thôi,
Raskolnikov nói.
Đúng đúng, Porphyry tiếp ngay. Bây giờ tôi đã gần thấy rõ được cách anh nhìn nhận tội ác, nhưng xin anh bỏ qua cho cái tính dai dẳng của tôi làm phiền anh nhiều quá, chính tôi cũng thấy ngượng.
Để anh xem, lúc nãy anh có nói đi nói lại với tôi là cứ yên tâm về sự lẫn lộn có thể xảy ra giữa hai loại người.
Song, tuy vậy cũng có một số trường hợp thực tế làm tôi lo lắng. Chẳng hạn, ví thử có một người đàn ông nào đó, một người thanh niên tự cho mình là một Likur hay một Mohammed tương lai.
Cố nhiên, rồi anh ta bèn loại trừ tất cả những trở lực ngăn cách anh ta với cái tương lai đó. Anh ta nghĩ là phải thực hiện một cuộc viễn chinh, mà muốn viễn chinh thì phải có tiền, thế là anh ta bắt đầu kiếm tiền cho cuộc viễn chinh ấy, anh biết chứ?
Zamyotov ngồi trong gốc góc vẫn phì cười.
Raskolnikov cũng không hề đưa mắt về phía hắn, chàng đáp giọng bình thản.
Tôi cũng phải thừa nhận rằng những trường hợp như thế quả phải xảy ra, và nhất là chỉ có những kẻ ngu xuẩn và hậm hĩnh mới mắc vào lưỡi câu ấy, nhất là thanh niên.
Đấy, anh thấy đấy, thế thì sao?
Thì thế thôi, Raskolnikov cười khẩy, không phải là lỗi tại tôi, sự thể nó như vậy, và mãi mãi sẽ như vậy.
Đây, như cậu này, chàng hất hàm trỏ Razumikhin, vừa nói là tôi dung thứ việc giết người.
Vậy thì sao? Chẳng phải xã hội đã được đảm bảo quá đầy đủ với những án đầy, những nhà tù, những quan tòa, những trại khổ sai rồi hay sao?
Lo lắng mà làm gì? Các anh cứ tìm thủ phạm đi thôi.
Và nếu chúng tôi bắt được hắn, thì hắn phải đền tội.
Dù sao anh cũng thật là logic, nhưng còn lương tâm hắn thì sao?
Cái đó thì can hệ gì đến ông?
Là tôi hỏi thế, cũng vì lòng nhân đạo thôi.
Người mà có lương tâm thì sẽ đau khổ nếu nhận thức được lỗi lầm. Đó chính là hình phạt rồi, không nói chi đến ngục tù nữa.
Nhưng mà, những bậc thiên tài, Razumikhin hỏi, mày cau lại, những kẻ được quyền giết người ấy, chắc họ phải không đau khổ tí nào hết, dù đã làm đổ máu.
Tại sao lại có chữ phải? Ở đây không có sự chuẩn y, cũng không có sự cấm đoán nào cả. Ai thương hại nạn nhân thì người ấy đau khổ. Nỗi thống khổ bao giờ cũng là hệ quả tất yếu của một lương tâm rộng lớn và một tâm hồn thâm thúy. Những con người thật là vĩ đại, chắc phải chịu một nỗi buồn sâu rộng trên cõi đời này.
Chàng muốn nói thêm, giọng trầm ngâm, không ăn khớp với phong thái của câu chuyện.
Chàng ngước mắt nhìn mọi người, vẻ tư lự, và cầm lấy mũ.
Chàng quá bình thản so với thái độ của chàng lúc nãy khi bước vào, và chàng cũng cảm thấy như vậy.
Mọi người đều đứng dậy.
Đấy, dù anh có xỉ vả tôi, anh có giận tôi hay không,
Porphyry lại nói như để kết luận, thì quả tình tôi cũng không thể cầm lòng mà,
xin anh thứ lỗi, hỏi thêm anh một câu nhỏ nữa.
Quả thật, tôi quấy rầy anh quá, tôi chỉ muốn trao đổi qua một ý nhỏ, chẳng qua chỉ để cho khỏi quên thôi.
Được, ông cứ nói cái ý nhỏ ấy ra,
Raskolnikov đáp, gương mặt nghiêm nghị và nhợt nhạt, đứng trước mặt Porphyry chờ đợi.
Thế này, thật quả tôi không biết có thể nào cho rõ, cái ý này nó cũng quá ư kỳ quặc, một ý nghĩ qua tính chất tâm lý học.
Thế này, khi anh thảo ra bài báo, không thể nào,
hì hì, anh lại không tự xem mình là ấy, dù chỉ chút đỉnh thôi, xem mình như một con người phi thường, và đang nói lên một ý mới theo cái nghĩa anh hiểu, có phải thế không nào?
Rất có thể,
Raskolnikov đáp. Giọng khinh bỉ, Razumikhin rậm rịt như muốn nói điều gì.
Đã thế thì phải chăng chính anh có thể, chẳng hạn, để giải quyết một số thất bại, khó khăn trong cuộc sống vật chất, hoặc để góp phần thúc đẩy bước tiến của toàn thể nhân loại, anh có thể quyết định vượt qua trở lực, giết người, lấy của chẳng hạn.
Đoạn, hình như Porphyry lại bỗng nheo mắt trái và cười thầm hệt như lúc nãy.
Nếu tôi đã vượt qua trở lực tất nhiên, tôi sẽ không nói với ông. Raskolnikov đáp với một vẻ khinh miệt đầy ý, ngạo nghễ và khiêu khích. Không phải đâu, tôi chú ý như vậy chỉ để tìm hiểu bài báo của anh rõ hơn về phương diện văn học thôi. Ừ, thật là lộ liễu và trông cháo. Raskolnikov khinh kinh tởm nghĩ thầm. Xin ông lưu ý cho, chàng sáng giọng đáp, rằng tôi không tưởng tượng mình là Mohammed hay Napoleon, cũng không phải là một nhân vật nào ở cỡ đó cả, cho nên tôi không thể trả lời ông một cách thỏa đáng là tôi sẽ hành động ra sao nếu ở vào địa vị họ. Thôi đi, ở nước Nga chúng ta thì hiện nay ai mà không tự cho mình là Napoleon? Porfiry bỗng nói với một giọng thân mật khủng khiếp. Lần này ngay trong giọng nói của ông ta cũng có một cái gì đặc biệt rõ ràng. Không phải là tuần vừa rồi, một Napoleon tương lai đã khử mụ Alyona Ivanovna nhà ta đó sao? Zamyotov từ trong góc ném ra một câu. Raskolnikov lặng thinh đưa mắt chăm chú và rắn rỏi nhìn Porfiry. Razumikhin sa sầm mặt xuống, từ nãy anh đã bắt đầu nghĩ là có một vấn đề gì đây, anh quay mặt giận dữ nhìn quanh. Một phút im lặng nặng nề trôi qua, Raskolnikov quay gót ra về. Anh đã đi đấy à? Porfiry ân cần nói và chìa tay ra, vẻ cực kỳ thân mật. Rất sung sướng được làm quen với anh. Còn về yêu cầu của anh cứ yên chí, anh cứ viết đại ý như tôi nói. Hay tốt hơn là anh tự đến đằng chỗ tôi làm việc vậy. Một ngày nào đó, mai chẳng hạn, 11 giờ có thể tôi cũng sẽ đến đấy. Ta sẽ thu xếp mọi việc và sẽ nói chuyện. Anh lại là một trong những người cuối cùng đến đằng ấy. Có thể anh sẽ nói cho chúng tôi biết một điều gì chăng? Ông ta nói tiếp với một vẻ hết sức chất phác. Ông muốn chính thức hỏi cung tôi theo đúng thủ tục hắn? Raskolnikov sẵn giọng hỏi. Để làm gì mới được chứ? Lúc này thì hoàn toàn chưa cần thiết. Anh không hiểu tôi. Anh thấy đấy, tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào, và tôi đã nói chuyện với hết thảy những người có cầm đồ. Tôi đã thu nhặt được một số bằng chứng ở một số người. Anh lại là người cuối cùng. À, thật là vừa đúng dịp. Ông ta reo lên như chợt có điều gì mừng rỡ. Tôi nhớ đúng dịp quá, khá thật. Porfiry quay về phía Razumikhin. Cậu có nhớ là cậu đã làm mình bở hơi tai với cái thằng Nikolai ấy không? Ấy, mình biết, chính mình cũng biết. Y quay về phía Raskolnikov. Chính mình cũng biết hắn vô tội, nhưng làm thế nào được? Ấy, ngay đến Mitka mà tôi cũng phải làm phiền. Thế đấy, chuyện tôi muốn hỏi anh chẳng qua chỉ có thế này. Khi lên thang gác, xin lỗi anh lên đấy khoảng gần 8 giờ phải không nhỉ? Phải, Raskolnikov đáp, đoạn hiểu ngay rằng đáng lẽ mình rất có thể không trả lời như vậy. Thế khi lên cầu thang và khoảng gần 8 giờ, là anh có thấy ở tầng 2, trong một căn buồng, cửa mở rộng, anh có nhớ không? Có hai người thợ, hay ít nhất anh cũng thấy một trong hai người chứ? Lúc ấy họ đang sơn, anh không chú ý chứ? Điều này rất quan trọng đối với họ. Thợ sơn à? Không, không thấy. Raskolnikov thong thả đáp, tựa như đang lục tìm trong ký ức. Trong khi bao nhiêu tinh lực trong người chàng đều căng thẳng lên, trong khi toàn thân chàng đau buốt đến lặng người đi. Cố đoán xem cái bẫy căng ở chỗ nào, nhớ ra mình có chỗ nào hớ chăng? Không, tôi không thấy họ, và tôi cũng không nhớ là có một căn buồng nào mở cửa. Nhưng ở tầng thứ tư, giờ thì chàng đã khám phá ra cái bẫy và hân hoan đắc thắng, tôi nhớ là có một công chức đang dọn nhà. Trước mặt buồng bà Alyona Ivanovna, tôi nhớ, cái này thì tôi nhớ rõ lắm, có mấy người lính khiêng một chiếc đi văng, họ ép tôi vào tường, nhưng mấy người thợ sơn thì không, tôi không nhớ là có họ ở đấy, và đâu như không hề có một buồng nào mở cửa thì phải. Không, không có. Cậu giở cái trò gì thế? Razumikhin chợt kêu lên, dường như vừa sực tỉnh và hiểu ra. Này, thợ họ khuyết sơn đúng vào cái ngày xảy ra án mạng. Còn cậu này đến cách đấy hai hôm kia mà, cậu hỏi vớ vẩn cái gì thế? Chà, mình lại nhầm lẫn rồi, Porfiry đập trán. Mẹ kiếp, câu chuyện này là mình rối tinh cả óc lên. Ông ta quay sang Raskolnikov nói tiếp, như để xin lỗi. Cái việc cần biết xem có ai thấy họ trong căn nhà vào quãng 8 giờ. Không có, nó quan trọng đến nỗi, tôi đâm ra tưởng tượng là anh cũng có thể nói cho chúng tôi biết. Tôi thật đến lẫn mất. Phải thận trọng hơn một tí chứ. Razumikhin mặt xa sầm xuống. Mấy câu xong này nói ở phòng ngoài, Porfiry Petrovich đưa hai người ra tận cửa một cách hết sức nhã nhặn. Hai người bạn bước ra đường, vẻ mặt lầm lì, cau có, và mấy bước đầu, không ai nói với ai một câu. Raskolnikov thở ra một tiếng rất dài.
6.
Tớ không tin, tớ không thể tin được. Razumikhin lo lắng nhắc đi nhắc lại trong khi cố hết sức bác bỏ những lý lẽ của Raskolnikov. Họ đã đến nhà trò Balakirev, bà Pulkheria Alexandrovna và Dunya đợi họ ở đấy đã lâu. Trong khi hăng say tranh luận, Razumikhin cứ chốc chốc lại dừng lại ở dọc đường. Đây là lần đầu tiên họ bàn đến việc ấy một cách không úp mở, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến Razumikhin bối rối và xúc động rồi. Cậu không tin thì tùy, Raskolnikov đáp với một nụ cười lạnh lùng phải vẻ oải. Xưa nay cậu vẫn thế, cậu chẳng nhận thấy tí gì, nhưng tôi thì tôi cân nhắc từng chữ một. Tính cậu đa nghi nên cậu mới cân nhắc. Quả thật mình cũng thấy giọng của Porfiry khá lạ kỳ, và nhất là cái tên Zamyotov vô lại kia nữa. Cậu nói có lý, quả có một cái gì đây. Nhưng tại sao? Tại sao mới được chứ? Đêm qua, anh đã nghĩ lại. Không đời nào, ngược lại ấy chứ. Nếu chúng nó có cái ý nghĩ vô lý đó, thì lẽ ra chúng phải cố dùng đủ mọi cách để che nó đi. Chúng phải giấu kín con bài của chúng để rồi sẽ bắt chuộc. Nhưng lần này, thật là trắng trợn và thiếu trân trọng. Nếu chúng nắm được những bằng chứng thật sự ấy, hay ít nhất cũng là những mối nghi ngờ có chút ít cơ sở, thì quả nhiên chúng sẽ cố gắng giấu kín âm mưu của chúng để mong thu được một kết quả khả quan hơn. Hơn nữa, chúng đã giả soát nhà tôi từ lâu rồi kia. Nhưng lần này chúng lại không có bằng chứng, không có lấy một sự kiện nào cả, toàn là ảo giác, toàn là những mối ngờ vực viển vông, không dựa vào cái quái gì cả, cho nên chúng mới cố dùng cái lối chê cháo ấy để nhát mình. Mà có thể là hắn điên tiết lên vì không tìm được bằng chứng rồi cáu quá mà buột ra như vậy. Cũng có thể hắn còn có ý định gì nữa đây. Tôi trông hắn cũng thông minh thì phải. Có thể hắn làm ra vẻ, hắn biết để nhát mình. Ở đây có một vấn đề tâm lý riêng. Cứ phải tìm cách giải thích những thứ đó cũng ngấy thật. Thôi kệ nó. Mà thật là khả ố. Tớ hiểu cậu lắm. Nhưng bây giờ chúng mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Và như vậy là rất tốt. Tớ mừng lắm. Tớ xin thú thật với cậu, không quanh co gì, là tớ đã nhận thấy cái ý nghĩ đó trong bọn chúng từ lâu rồi kia, tất nhiên chỉ mới ở trạng thái phôi thai thôi. Nhưng dù chỉ phôi thai cũng đã là quá lắm rồi. Làm sao chúng nó lại dám nghĩ như vậy? Không hiểu cội rễ của nó ẩn ở chỗ nào. Giá cậu biết mình điên ruột lên đến nhường nào. Gớm chửa, một sinh viên nghèo khổ giạc dài đi vì cảnh túng bấn và chứng ưu uất. Chỉ còn một ngày nữa là lăn ra ốm mê man, và có thể là đã chớm bệnh sẵn. Cậu chú ý điểm này. Một người giàu tưởng tượng, đầy tự ái, có ý thức về giá trị của mình, một con người đã từng sống trong xó, 6 tháng ròng không nhìn thấy ai, áo quần thì rách bươm, giày thì không đế, phản ứng trước những tên cảnh sát bẩn thỉu, nghe những lời sức sược của chúng, rồi chúng lại bất thần tống cho anh ta một tờ hối phiếu, đòi anh ta phải trả tiền cho một viên hội thẩm Sebarov nào đó. Lại thêm mùi sơn ướt ngập ngụa trong căn phòng kín mít với nhiệt độ 30 độ Romer ngột ngạt lên vì một đống người, lại phải nghe nói đến vụ ám sát một người mà anh vừa mới đến gặp hôm trước, và tất cả những thứ đó trong khi dạ dày đang rỗng tuếch, làm sao mà lại không ngất đi được. Ấy thế mà chúng dựa vào tất cả những thứ ấy để nghi ngờ. Mẹ kiếp, tớ hiểu rằng chuyện đó thật đáng bực mình, song Rodia, ở địa vị cậu, tớ sẽ cười vào mặt mũi bọn chúng. Hay hơn nữa, tớ sẽ nhổ toẹt vào mặt chúng, nhổ mạnh vào, nhổ vung ra vài chục bãi ấy. Với chúng thì phải đối xử như thế mới được, và chấm dứt đi như vậy. Với chúng, nhổ lấy mặt chúng, can đảm lên. Thật nhục. Kể ra hắn trình bày tình hình cũng giỏi đấy. Raskolnikov nghĩ thầm. Nhổ lên đi, nhưng ngày mai lại hỏi cung rồi. Chàng nói giọng chua chát. Lẽ nào mình lại đi phân trần với chúng? Hôm qua tự dưng hạ mình trước mặt Zamyotov ở quán rượu, như vậy mình đã bực quá đi rồi. Mẹ kiếp, tớ sẽ đích thân đến đằng Porfiry, tớ sẽ lấy tư cách bà con, vắt cho kỳ ra mới thôi, hắn phải dốc hết ra, với tớ mới được. Còn Zamyotov thì... À, mãi đến bây giờ hắn mới đoán ra, Raskolnikov nghĩ thầm. Khoan hả? Razumikhin bỗng chộp lấy vai chàng quát lên, vừa rồi cậu nói một điều say bét. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, say bét. Cậu bảo hắn bẫy cậu ở chỗ nào? Cậu cho rằng
Hắn nhắc đến hai người thợ là để bẫy cậu hẳn. Nghiền ngẫm một tí xem, nếu chính cậu làm cái việc ấy, thì cậu có dại gì lại đi nói rằng cậu có thấy người ta đang sơn nhà, và có thấy mấy người thợ sơn. Ngược lại, cho dù cậu có thấy, cậu cũng sẽ nói không. Ai dại gì đi buộc tội cho mình bây giờ? Nếu mình có làm việc ấy, chắc chắn mình sẽ nói là có thấy mấy người thợ và can buồng. Raskolnikov tiếp tục trả lời, vẻ miễn cưỡng, chán ngấy ra mặt. Nhưng sao lại nói những điều có hại cho mình? Là bởi vì chỉ có những người quê mùa hoặc những kẻ tập sự không mảy may kinh nghiệm mới bả đâu chối đấy khi bị hỏi cung. Một người có chút ít trí thông minh và kinh nghiệm chắc chắn sẽ cố gắng nhận hết những sự kiện bề ngoài không chối cãi được. Chỉ có điều là hắn sẽ tìm ra những nguyên do khác, dàn xếp theo một kiểu riêng, làm cho những sự kiện đó có một ý nghĩa hoàn toàn bất ngờ, rồi trình bày chúng dưới một dạng thức khác. Chính Porfiry có thể tính toán là mình sẽ trả lời kiểu ấy và nói là có thấy mấy người thợ, đã làm cho lời khai của mình có vẻ đúng sự thật, rồi tìm cách giải thích sau. Nhưng nếu thế thì Porfiry sẽ trả lời ngay lập tức với cậu rằng trước hôm đó hai ngày, chẳng có thợ thuyền nào ở đấy cả. Và như vậy nghĩa là cậu đã đến đấy ngay hôm xảy ra vụ án mạng, lúc 8 giờ. Thế là cậu sẽ vào chồng một cách dễ dàng như không? Thì chính hắn tính như vậy đấy. Hắn mong rằng mình sẽ không có thời giờ suy nghĩ, và sẽ vội trả lời cho thật có lý, và cũng mong rằng mình quên là ngày hôm trước không thể có hai thợ ở đấy được. Sao lại có thể quên chuyện ấy được? Không có gì dễ hơn, chính vì những chi tiết vô nghĩa đó mà những kẻ tinh khôn dễ vào chồng nhất đấy. Càng tinh khôn thì lại càng ít nghi ngờ rằng người ta dùng một thủ đoạn rất đơn giản để cho mình vào chồng. Muốn lừa được kẻ tối xảo quyệt, phải dùng những cách tối đơn giản. Porfiry tuyệt nhiên không khờ như cậu tưởng đâu. Thằng cha đê mặt thật. Raskolnikov không nhịn được cười, nhưng cũng lúc ấy chàng lấy làm lạ với lòng hăm hở và niềm thích thú của chàng trong lời giải thích vừa rồi. Trước đó chàng đã miễn cưỡng nói chuyện một cách chán ngán ủ ê chỉ vì một mục đích nhất định và vì không có cách nào khác. Mình đã bắt đầu thú vị với một số điểm nào đấy rồi sao? Chàng nghĩ thầm. Nhưng hầu như ngay lúc ấy, chàng bỗng thấy bồn chồn, tựa hồ một ý nghĩ bất ngờ và đượm lo âu vừa chợt đến với chàng. Cảm giác bồn chồn cứ lớn dần trong lòng chàng. Bây giờ hai người đã đến trước cổng nhà trọ Balakirev. Cậu vào một mình đi, Raskolnikov bỗng nói. Mình sẽ trở lại ngay tức khắc. Cậu đi đâu? Đến nơi rồi còn gì? Mình có tí việc cần phải làm, nửa tiếng nữa mình sẽ trở lại. Tòa nhà cậu cứ nói thế. Tùy cậu muốn làm gì thì làm, chứ tớ sẽ đi với cậu. Sao? Cậu cũng muốn hành hạ mình nữa? Chàng thét lên, giọng giận dữ, chua chát, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, đến nỗi Razumihin phải im bặt, không dám cưỡng nữa. Anh đứng một lát trên bậc thềm, nhìn Raskolnikov đang bước nhanh về phía nhà chàng. Rồi anh nghiến răng, nắm chặt tay lại và thề rằng ngày hôm ấy sẽ đến vắt Porfiry ra như một quả chanh, rồi leo lên gác để an ủi bà Pulcheria Alexandrovna đã bắt đầu lo lắng hoảng hốt vì mãi chưa thấy họ đến. Khi Raskolnikov gần về đến nhà, thái dương chàng vã mồ hôi, chàng thở nặng nhọc, chàng leo vội lên thang gác và con buồng vẫn để ngỏ và móc ngay cửa lại. Rồi hoảng hốt và điên dại, chàng lao vào góc buồng chỗ có cái lỗ thủng trên giấy dán tường mà trước kia chàng đã dùng làm nơi giấu đồ đạc, thọc tay vào trong và thăm dò kỹ lưỡng lỗ giấu một lát, sờ sẫm tất cả các kẽ, các nếp của tấm giấy. Không tìm thấy gì, chàng đứng dậy thở một hơi dài. Lúc nãy khi đến trước nhà Balakirev, chàng chợt nghĩ là một đồ vật nào đó, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn hoặc một mảnh giấy gói đồ có những dòng ghi chú viết tay của mụ già rất có thể buột ra và lọt vào một kẽ hở nào chăng, rồi sau này bất thần lộ ra thành một tang chứng không sao chối cãi được. Chàng đứng yên như đang trầm tư mặc tưởng, và một nụ cười kỳ lạ, tủi nhục, gần như điên rồ thoáng hiện trên môi chàng. Đoạn, chàng cầm lấy mũ và ra khỏi buồng. Ý nghĩ của chàng cứ rối tinh lên. Chàng bước xuống cầu thang và đi ra cổng vẻ tư lự. À, ông ta đây rồi, một giọng ồm ồm kêu lên. Chàng ngẩng đầu, người gác cổng đứng trên ngưỡng cửa buồng đang trỏ chàng cho một người thấp bé, dáng dấp như một người tiểu thương. Người này mặc một chiếc áo dài và một chiếc gi lê, đứng xa trông như một mụ đàn bà nhà quê. Đầu hắn đội một chiếc mũ cát két cáu bẩn, cúi xuống phía trước, và cả người hắn trông như gù. Cứ nhìn bộ mặt hom hem và nhăn nheo của hắn, thì hắn cũng đã phải quá 50. Đôi mắt hắn nhỏ và hõm sâu vào trong hốc mắt, có một vẻ gì lầm lì, nghiêm nghị và bất mãn.
Gì vậy? Vừa hỏi Raskolnikov vừa đi về phía người gác cổng. Người lạ mặt gườm gườm liếc hắn, hước nhìn chàng, chăm chú quan sát chàng một lát, không vội vã, đoạn chậm rãi quay lưng lại, và không hé răng, hắn rời khỏi cổng đi ra đường.
Có chuyện gì thế?
Raskolnikov quát lên.
À đấy, có người đến hỏi thăm xem có một sinh viên trọ ở đây không? Lão ta nói tên cậu và tên của bà chủ nhà trọ ra.
Vừa lúc ấy cậu đi xuống, tôi chỉ cậu, thế là lão ta bước. Cậu thấy đấy.
Người gác cổng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, song chỉ một tí thôi. Lão suy nghĩ thêm một lát rồi quay lưng lại và chui vào buồng.
Raskolnikov lao theo người lạ mặt và thấy ngay y đang đi dọc vào đường bên kia, vẫn với bước chân đều đều chậm rãi, mắt dán xuống đất tựa như đang suy nghĩ điều gì. Chỉ một nhoáng sau chàng đuổi kịp, sau khi đi sau lưng y một lát, cuối cùng chàng tiến lên ngang hàng và nhìn chéo sang mặt y. Người kia nhìn ra chàng ngay, mắt hắn đưa nhanh về phía chàng, nhưng rồi lại cúi xuống. Họ đi cạnh nhau như vậy trong khoảng một phút, không ai nói năng gì.
Ông có hỏi tôi nơi người gác cổng? Cuối cùng Raskolnikov hỏi khẽ.
Người lạ mặt không đáp, cũng không nhìn chàng, cả hai lại im lặng.
Này, sao thế? Ông đến tìm tôi, sao bây giờ lại kín tiếng thế? Thế nghĩa là thế nào?
Giọng Raskolnikov đứt quãng, lời nói cứ nghẽn lại như không chịu ra khỏi cổ.
Lần này người lạ mặt ngẩng đầu lên và nhìn Raskolnikov với đôi mắt gườm gườm hiểm độc.
Quân giết người, y bỗng nói, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng và rành rọt.
Raskolnikov đi bên cạnh y, chân chàng bỗng mềm nhũn ra, sống lưng lạnh toát đi, phải tim như ngừng đập trong chốc lát. Họ đi cạnh nhau như thế độ trăm bước, không nói với nhau một lời.
Người kia vẫn không nhìn chàng.
Nhưng mà ông, sao? Ai là kẻ giết người?
Raskolnikov thì thầm nói khẽ.
Chính mày là kẻ giết người, người kia nói, giọng càng rành rọt và càng rắn rỏi hơn. Giống một nụ cười hằn học và đắc thắng, hắn lại nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt và đôi mắt đờ đẫn ra của Raskolnikov.
Họ ra đến một ngã tư đường, người lạ mặt rẽ sang trái và đi thẳng không ngoái lại.
Raskolnikov đứng sững tại chỗ, mắt nhìn theo người kia một hồi lâu. Chàng thấy người lạ mặt đi được dăm chục bước, lại ngoảnh lại nhìn chàng, vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ.
Đứng xa như thế, không thể nào phân biệt được rõ. Song Raskolnikov cũng có cảm giác như người lạ mặt lại nhìn chàng với nụ cười hằn học và đắc thắng lúc nãy.
Bước chậm chạp, lảo đảo trên đôi chân rã rời, Raskolnikov quay trở về và leo lên buồng, người lạnh toát. Chàng bỏ mũ đặt lên bàn và đứng im cạnh bàn không nhúc nhích đến 10 phút. Rồi kiệt sức, chàng nằm lên đi văng, và với một tiếng kêu khe khẽ, duỗi thẳng đôi chân đau như dần, mắt chàng nhắm nghiền. Chàng nằm như vậy đến nửa tiếng. Chàng không nghĩ gì hết, chỉ một vài ý nghĩ hoặc vài mẩu ý nghĩ, những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong trí chàng, không trật tự, không mạch lạc, những khuôn mặt mà chàng đã từng thấy xưa kia hồi còn thơ ấu, hay đã gặp một lần đâu đó, và lâu nay chàng không bao giờ còn nhớ lại. Cái gác chuông nhà thờ V, một ván bia trong quán rượu, và cạnh bàn cờ một viên sĩ quan nào đó, một mùi thuốc xì gà trong một hiệu bán thuốc lá ở tầng sâu dưới đất, một tiệm giải khát, một cầu thang tối đen, nước bẩn, chảy lênh láng, vỏ trứng vứt bừa bãi. Và xa xa, có tiếng chuông nhà thờ ngày Chủ nhật từ đâu vọng lại. Những hình ảnh đó kế tiếp theo nhau trong một cơn lốc quay cuồng. Cũng có một vài hình ảnh làm chàng thích thú và chàng cố cầm giữ lại, song nó lại tan đi, và có một cái gì ở bên trong đè lên bóng vía chàng, tuy không nặng nề lắm, thỉnh thoảng chàng còn thấy dễ chịu nữa. Cái cảm giác ớn lạnh vẫn chưa hết, nhưng hầu như đó cũng là một cảm giác dễ chịu.
Chợt nghe thấy bước chân vội vã và giọng nói của Razumihin, chàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Razumihin mở cửa và đứng một lúc trên ngưỡng cửa. Đoạn anh rón rén bước vào buồng và thận trọng đến cạnh đi văng.
Có tiếng Nastasia thì thầm.
Đừng phá, để cho cậu ấy ngủ cho đẫy giấc đi, rồi sẽ ăn sau.
Đúng đấy, Razumihin đáp.
Cả hai rón rén bước ra và đóng cửa lại. Nửa tiếng nữa trôi qua, Raskolnikov mở mắt ra và lại duỗi thẳng người trên đi văng, hai tay bắt chéo dưới đầu. Hắn là ai? Con người trồi từ dưới đất lên ấy là ai? Hắn ở đâu? Và hắn đã thấy được những gì? Hắn đã thấy hết, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy thì hắn đã nấp ở đâu và đứng ở đâu mà quan sát? Sao mà đến bây giờ hắn mới lộ mặt? Hắn làm thế nào mà thấy được? Có thể nào như thế được chăng? Raskolnikov nghĩ tiếp, người dùng mình buốt lạnh. Và cái hộp tư trang mà Nikolai tìm thấy sau cánh cửa, lẽ nào lại có thể như vậy? Tang chứng, chỉ một điểm còn con, mà đem xét kỹ cũng có thể biến thành một tang chứng bằng cỡ cái kim tự tháp Ai Cập. Một con ruồi bay qua, và nó đã nhìn thấy. Có thể như thế được chăng? Chàng bỗng ngao ngán nhận thấy thể chất mình đã suy nhược quá đỗi. Lẽ ra mình phải biết trước như thế. Chàng mỉm cười chua chát. Mình cũng đã tiên cảm được tâm trạng của mình thế, thì làm sao mình lại dám cầm một cây rìu và nhúng tay vào máu? Lẽ ra mình phải biết trước chuyện đó mới phải. Nhưng mình đã biết trước rồi đấy chứ. Chàng thì thào tuyệt vọng. Đôi lúc chàng lại đứng sững lại trước một ý nghĩ. Không, những con người ấy không phải được đúc nên như thế này. Người chúa tể thực sự, người được phép làm tất cả mọi việc, bắn phá Toulon, tổ chức một vụ ám sát ở Paris, bỏ quên đạo quân của mình ở Ai Cập, tiêu phí một nửa triệu người trong chiến dịch Moscow và đánh chống lảng bằng một trò bịp chơi chữ ở Vienna. Đoạn này nhắc tới những hành động của Napoleon. Con người đó, đến khi chết, người ta dựng tượng cho nó. Vậy nghĩa là với nó mọi việc đều được phép làm. Không, những con người đó có những tấm thân không phải bằng thịt, mà bằng đồng. Một ý nghĩ khác ở ngoài lề bất chợt hiện đến, suýt làm cho chàng bật cười lên. Napoleon, kim tự tháp, Waterloo, và một mụ già hom hem nhấp nhúa, vợ quá của một viên thư lại. Một mụ chủ hiệu cầm đồ ti tiện, có một cái dương bọc đỏ đút dưới gầm giường, thì có liên quan gì với nhau? Có ai nuốt trôi được chuyện này? Ngay cả Porfiry Petrovich nữa. Làm thế nào cho hắn tin được chuyện này? Mỹ học sẽ can thiệp vào đây. Napoleon mà lại bò xuống dưới gầm giường. Mụ già ấy. Chà, chó má thật. Thỉnh thoảng chàng cảm thấy như mình đang mê sảng. Chàng đã rơi vào tâm trạng kích động của người lên cơn sốt. Còn mụ già ấy thì chẳng có nghĩa lý gì. Dòng tư tưởng của chàng cuồn cuộn lên từng đợt một. Mụ già ấy, được, thì cứ cho đó là một sai lầm, mà vấn đề không phải ở cái mụ ấy. Mụ già chỉ là một cơn bệnh thôi, mình định vượt qua trở ngại thật nhanh. Không, không phải mình giết một mạng người, mình biết một nguyên lý, cái nguyên lý ấy thì mình đã giết được rồi, nhưng còn vượt qua thì mình chưa vượt được, mình vẫn còn đứng bên này. Mình trời chỉ mới giết được thôi, mà việc này cũng chưa biết cách làm nữa. Nguyên lý, tại sao vừa qua cái thằng ngốc Razumikhin lại đi xỉ vả bọn xã hội? Họ là những kẻ cần cù, ham buôn ham bán, họ lo đến cái hạnh phúc chung. Không cuộc sống đến với tôi, chỉ được sống, có một lần thôi, và không bao giờ trở lại nữa. Tôi không muốn chờ đợi, cái hạnh phúc chung. Tôi muốn bản thân tôi sống, không thì thà đừng sống còn hơn. Còn sao nữa, tôi chỉ không muốn đành lòng đi qua trước một bà mẹ đói khát, mà cứ giữ chịt lấy đồng rúp trong túi để chờ đợi cái hạnh phúc chung. Cứ nói là tôi góp một viên gạch vào hạnh phúc chung, cho nên tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Ha ha, vậy thì tại sao các người lại bỏ sót tôi? Đời tôi chỉ có một lần sống, tôi cũng muốn sống cuộc sống của tôi. Về mỹ học, ta chỉ là một con giận, không có gì khác hơn. Chàng bật cười lên như một thằng điên. Đúng, quả thật ta là một con giận. Chàng nghĩ tiếp, bám lấy cái ý tưởng đó một cách hạ hê, vùi đầu vào nó, mân mê nó, dùng nó làm trò tiêu khiển. Đúng thế, trước hết là bởi vì lúc này ta đang lập luận rằng ta là một con giận. Sau nữa là bởi vì trong một tháng ròng, ta đã quấy rầy Đức Thượng Đế Chí Tôn, đã kêu gào người chứng giám cho rằng ta mưu đồ việc ấy không phải vì miếng da của ta, cũng không phải vì sở thích của ta, mà vì ta theo đuổi mục đích tuyệt mỹ và cao quý. Ha ha. Thứ ba nữa là bởi vì ta đã đặt ra nguyên tắc phải tiến hành công việc hết sức công minh, phải cân nhắc nặng nhẹ, phải có mức độ, và phải chính xác như số học trong tất cả những con giận sống trên thế gian, ta đã chọn con có hại nhất, và khi giết nó, ta đã đinh ninh tự chủ là chỉ lấy của nó vừa đủ chi dùng cho những bước đầu của ta thôi, không hơn không kém. Còn lại thì cũng cho tu viện, theo lời di chúc của nó. Ha ha, ta đích thị là một con giận, chàng nghiến răng kèn kẹt nghĩ tiếp. Bởi vì có thể ta là một cái gì còn ti tiện, còn thối tha hơn cả con giận bị giết. Bởi vì ta đã linh cảm trước là ta sẽ tự nói như vậy sau khi giết nó. Có gì so sánh được với nỗi khủng khiếp này? Ôi đê tiện, hèn mạt. Ôi, giờ ta mới thực hiểu đấng tiên tri cưỡi ngựa vung gươm. Alia đã phán truyền, hãy vâng lệnh và cúi đầu với loài sâu bọ đang run rẩy kia. Đấng tiên tri có lý lắm, khi ông ta đặt ở ngang đường mấy khẩu đội đại bác thật cừ và nã vào cả người ngay lẫn kẻ ác, mà không thèm giải thích lấy một lời. Hãy vâng mệnh, bởi con sâu run rẩy kia, và đừng có ước muốn, vì đó không phải là việc của mày. Ôi, không đời nào, ta không đời nào có thể tha thứ cho mụ già ấy. Tóc chàng bết mồ hôi, đôi môi run run của chàng khô nẻ, tia mắt đờ đẫn của chàng đọng lại trên trần nhà. Mẹ ta, em ta yêu họ biết nhường nào, vì đâu mà nay ta lại ghét họ? Phải. Ta ghét họ với một cảm giác nhục thể, và ta không thể chịu được khi họ ở cạnh ta. Lúc nãy ta đến gần mẹ và ôm hôn mẹ, ta còn nhớ ôm hôn mẹ, mà lại nghĩ là nếu mẹ biết, lúc ấy ta có thể nói chuyện đó với mẹ chăng? Cái đó chỉ tùy ở ta thôi. Mụ ấy chắc phải y như ta, chàng cố tập trung tư tưởng nghĩ tiếp, dường như đang vật lộn với cơn mê sảng đang tràn dần vào người chàng. Ôi, giờ đây ta mới căm con mụ ấy làm sao? Mụ già, hẳn là ta sẽ giết hắn một lần nữa nếu hắn sống lại. Tội nghiệp mụ Elizaveta, sao mụ ta lại về vào lúc ấy? Mà kệ, cũng lạ thật, sao mình lại hầu như không hề nghĩ đến mụ ta thế nhỉ? Cứ như thể mình không giết mụ ta ấy. Elizaveta, Sonia, những con người thật đáng thương, thật hiền lành, có đôi mắt dịu dàng. Họ đáng mến quá, sao họ lại không khóc, sao họ lại không rên gì? Họ hy sinh tất cả, họ có một cái nhìn trầm lặng và dịu dàng. Sonia, Sonia, Sonia dịu hiền. Chàng mê man đi, chàng cũng tự lấy làm lạ, không nhớ tại sao bỗng dưng lại thấy mình đứng ngoài đường. Chiều đã xuống, bóng tối dần dần dày đặc, ánh trăng rằm mỗi lúc một sáng hơn, song khí trời lại đột ngột khác thường. Ngoài đường người qua lại đông đúc, nào là thợ thuyền, nào là những người đi làm công đang đi về nhà, nào là những kẻ đi dạo, không khí phảng phất mùi vôi, mùi bụi, mùi nước đọng. Raskolnikov bước đi, buồn bã, lo âu. Chàng nhớ rất rõ là mình ra khỏi nhà với một ý định nào đấy. Mình có việc gì phải làm gấp, xong đích xác việc gì thì chàng quên mất. Chợt chàng dừng lại và thấy bên kia đường, trên vỉa hè, có một người đang vẫy tay ra hiệu cho chàng. Chàng băng qua đường đi về phía người kia, nhưng hắn bỗng quay ngoắt lại, bỏ đi thẳng, dường như không có chuyện gì xảy ra cả, đầu cúi gằm, không ngoái lại phía sau, không có vẻ gì là vừa ra hiệu gọi Raskolnikov cả. Kìa hay chưa, có thực là hắn gọi mình không? Raskolnikov tự hỏi, tuy nhiên chàng cũng cứ bước theo. Chàng đi chưa được mười bước, bỗng nhận ra được hắn, và choáng người đi. Chính là lão lái buôn lúc nãy. Vẫn mặc cái áo dài ấy, vẫn cái lưng gù ấy. Raskolnikov theo hắn một quãng khá xa, chống ngực đập thình thình. Hai người rẽ vào một ngõ hẻm, người lạ mặt vẫn không hề ngoảnh lại. Hắn có biết là mình đi theo hắn không? Raskolnikov nghĩ thầm. Người lạ mặt đi vào cổng một tòa nhà lớn. Raskolnikov bước nhanh đến cổng và đưa mắt nhìn xem lão kia có ngoảnh lại, nhìn hoặc gọi mình không. Quả thật, khi hắn qua hết cổng vòm và đến trong sân, bèn quay ngoắt người lại và dường như vẫy tay ra hiệu cho chàng. Raskolnikov liền đi vào cổng, nhưng vào đến sân thì không thấy người kia đâu nữa. Thế nghĩa là hắn đã lên cầu thang gác đầu tiên bên phải. Raskolnikov lao theo. Quả nhiên từ hai tầng gác trên còn nghe thấy tiếng chân bước thong thả và đều đều. Kỳ lạ thay, cái cầu thang trông như quen quen. Đây là chiếc cửa sổ ở tầng thứ nhất. Ánh trăng rọi qua tấm cửa kính buồn bã và huyền bí. Và đây là tầng hai. Kìa, đây chính là căn buồng những người thợ sơn làm việc. Sao chàng lại không nhận ra ngay nhỉ?
Những bước chân của người đi trước chàng im bặt. Thế tức là hắn đã dừng lại hoặc nấp ở đâu đây? Và đây là tầng thứ ba. Có nên lên nữa chăng? Xung quanh im lặng quá. Chàng thấy rờn rợn. Nhưng rồi chàng vẫn cứ bước lên. Tiếng bước chân của chính chàng làm cho chàng sợ hãi và lo lắng. Trời ơi! Sao tối om thế này? Người lạ mặt chắc là nấp trong một xó nào gần đâu đây? À, cửa buồng trông ra cầu thang mở rộng. Chàng suy nghĩ một lát, rồi bước vào. Phòng ngoài tối om và vắng tanh, không một bóng người, không một đồ vật. Tưởng như người ta đã dọn đi hết. Chàng rón rén bước vào phòng khách. Khắp căn phòng ngập trong ánh trăng vằng vặc. Mọi vật đều vẫn y nguyên như cũ. Mấy chiếc ghế dựa, tấm gương, chiếc đi văng vàng và những bức tranh đóng khung. Trăng rằm như một quả cầu bằng đồng đỏ, đồ sộ nhìn vào cửa sổ. Chính vì ánh trăng cho nên mới im lặng quá thế này. Raskolnikov nghĩ thầm, chắc là trăng đang gỡ mối một điều bí ẩn gì đây. Trăng dừng lại, đợi chờ, trăng đợi hồi lâu, và vầng trăng càng yên tĩnh bao nhiêu thì tim chàng càng đập mạnh bấy nhiêu, đến nỗi ngực chàng đau nhói lên. Xung quanh vẫn im phăng phắc, bỗng một tiếng rắc khô và gọn vang lên, tựa như có ai bẻ một nhánh củi, rồi mọi vật lại chìm vào im lặng. Một con ruồi thức giấc bay lên đâm vào tấm cửa kính và vo ve rền rĩ. Ngay lúc ấy, trong góc, giữa chiếc tủ con và khung cửa sổ, chẳng trông thấy cái gì như một chiếc áo choàng phụ nữ treo trên tường. Sao lại có một chiếc áo choàng ở đây? Chàng nghĩ, trước kia có đâu. Chàng bước rất khẽ lại gần và đoán ra rằng có ai đang nấp phía sau chàng. Chàng thận trọng giơ tay vén chiếc áo choàng lên thì thấy có một chiếc ghế dựa và trên ghế một mụ già đang ngồi, người gập hẳn lại, đầu cúi gằm nên chàng không trông thấy mặt, nhưng đó chính là mụ ta. Raskolnikov đứng nhìn mụ một lát, mụ ta sợ. Chàng nghĩ, đoạn từ từ rút rìu ra khỏi quai, giáng lên đỉnh sọ mụ. Một nhát, rồi một nhát nữa. Nhưng lạ thay, bị mấy nhát rìu mà mụ cũng không hề nhúc nhích, tưởng chừng như mụ làm bằng gỗ. Chàng đâm hoảng, cúi gần hơn để nhìn cho kỹ, nhưng đầu mụ lại càng gục thấp xuống. Chàng cúi rạp xuống sát xa nhà để nhìn mặt mụ từ dưới lên. Chàng nhìn mụ già và chết khiếp đi. Mụ già đang ngồi cười nhăn nhở, một trận cười im lặng mà mụ cố giữ hết sức đừng vang lên thành tiếng để chàng khỏi nghe thấy. Bỗng nhiên chàng thấy như cửa buồng ngủ hé mở, và ở bên kia cũng có ai cười nói thì thầm. Chàng như điên như dại, lấy hết sức giáng rìu vào đầu mụ ta. Sau mỗi nhát rìu giáng xuống, thì tiếng cười và tiếng thì thầm lại mỗi lúc một to và rõ thêm. Còn mụ già thì rũ ra cười ngặt nghẽo. Chàng toan chạy trốn, nhưng phòng ngoài đã đông nghịt những người, cánh cửa cầu thang đã mở toang. Và đầu cầu thang do các bậc cấp từ trên xuống dưới lố nhố những người, chỉ thấy lúc nhúc những đầu là đầu. Mọi người đều nhìn chàng nhưng lại tìm cách giấu mặt và nín lặng chờ đợi. Tim chàng thắt lại, chân chàng không nhấc lên được. Chàng như đã bắt dễ xuống, chàng muốn kêu lên một tiếng và tỉnh dậy. Chàng khó nhọc thở ra hơi dài, nhưng lạ thay, giấc mơ tuồng như vẫn tiếp diễn. Cửa buồng chàng mở rộng và một người chàng không hề quen biết đang đứng trên ngưỡng cửa chăm chú nhìn chàng. Raskolnikov chưa kịp mở mắt hẳn, đã vội nhắm ngay lại. Chàng nằm dán sát xuống đi văng. Không cựa quậy, có phải giấc mơ của mình tiếp diễn hay không? Chàng tự nhủ và lại khẽ hé mí mắt ra liếc nhìn. Người lạ mặt vẫn đứng nguyên chỗ cũ và tiếp tục nhìn chàng. Bỗng hắn dè dặt bước qua ngưỡng cửa, khép cửa cẩn thận, tiến lại gần bàn, đợi một lát, mắt vẫn không rời Raskolnikov, rồi từ từ nhẹ nhẹ ngồi lên chiếc ghế dựa trước bàn cạnh đi văng. Hắn đặt mũ xuống sàn nhà cạnh hắn, hai bàn tay đè lên đầu gậy và tì cầm lên bàn tay. Rõ ràng hắn chuẩn bị chờ đợi lâu. Qua đôi mi hé hé mở, Raskolnikov thấy người kia hình như cũng đã đứng tuổi, khổ người chắc nịch, mặt để một bộ râu rậm màu hoe nhạt, gần như bạc. 10 phút trôi qua, trời còn sáng, nhưng chiều đang xuống dần. Trong buồng im phăng phắc,
từ dưới cầu thang cũng không có một tiếng động khẽ nào vọng lên, chỉ có tiếng vo ve của một con nhặng to bay loạng choạng vào cửa kính. Cuối cùng, tình huống này không sao chịu được nữa. Raskolnikov bỗng vùng dậy và ngồi lên đi văng. Nào, nói đi, ông muốn gì?
À, tôi đã biết mà, ông không ngủ mà chỉ giả vờ ngủ thôi.
Người lạ mặt buông một câu trả lời kỳ quặc và điềm nhiên cất tiếng cười.
Xin phép ông được tự giới thiệu, Arkady Ivanovich Svidrigailov.